Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và vâng, ngay sau đây mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, sorry hồi nãy quên mời chị nghỉ ngơi, bây giờ cũng phải mời chị trở lại phần 2 ạ. Chào chị Betty.
Không có lo, đừng có lo. Không
dạ,
sao đâu.
Chị tha lỗi cho tụi em ạ. Dạ.
Không nói gì mà chị Betty cũng nghỉ thôi. Dạ. Nghỉ và nghe mấy lời quảng cáo rất là vui.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty và kính mời quý vị thính giả gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 2143-415943, 2143-415943 để góp ý trong trí nguyện ngày hôm nay. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào chị Hương ạ. Chị khỏe không ạ?
Chào Thanh Hùng.
Dạ.
Nhã Quyên và chào chị Bích Tây.
Dạ, Bích Tây xin chào cô Hương. Dạ, cô khỏe không ạ? Cô đi bầu chưa?
Chưa. Chắc để
đợi đến ngày hôm đó đi luôn đi cô. Đúng, cô Hương
đúng rồi, ngày đúng ngày mới đi.
Dạ, dạ.
Tôi xin góp ý cái này thì mấy cô phụ nữ ở Mỹ đừng buồn nha. Nếu có buồn thì cũng chịu thôi. Tôi cũng là phụ nữ nhưng mà có sao tôi nói vậy, tôi không binh ai, tôi không bỏ ai cả. Phụ nữ ở Việt Nam thì người ta ngọt ngào, nhu mì, ngoan hiền. Còn phụ nữ ở Mỹ á, thì sẵn lè mà khô khan. Thì đàn ông mà có tính tham lam nữa thì họ sa ngã vào mấy cái cô mà ngọt ngào, nhu mì, ngoan hiền ngay thôi. Đàn ông nào cũng vậy. Nhưng mà phụ nữ ở Mỹ mà muốn đàn ông của mình mà không sa ngã đó, thì mình phải học cái cách của phụ nữ Việt Nam thì đi đâu nó tìm con nào không bằng mình thì nó phải lơ thôi. Cái này á thì tìm con nào cũng hơn vợ mình, cho nên từ đó cho nên nó xa ngã ngay thôi đó. Cho nên á giờ cái trường hợp của cái ông Tý này á thì không có cái đàn bà nào tha thứ được cả, mặc dù người ta cứ khô khan, người ta cứ chẳng lệ nữa, người ta không có tha thứ được những cái cô gái mà ngọt ngào được. Về á, ông muốn hai chọn một thì ông phải bỏ bên kia, ông về bên Mỹ. Còn ông muốn chọn cả hai thì ông phải giấu vợ mà thôi. Ông phải giấu vợ, thỉnh thoảng có dịp ông về ông thăm rồi ông giấu, ông phụ cấp. Giống như kiểu mà làm trai hai vợ phải thương cho đều mà, nhưng mà người mà giáo hết sai đây, nuôi con bên Việt Nam thì giáo bên Mỹ này. Thế còn đông không có cái đồng bà nào họ biết mà tha thứ cả, thì biết không đổ vỡ gia đình, chứ còn không là bị đổ vỡ gia đình xảy ra ly dị đi đồ. Thì tôi chỉ góp ý cho ông Tý như vậy thôi.
Đó. Bây giờ cô Hương nói là như vậy là phải nên giấu vợ, tức là giáo, không cho vợ biết trong thời gian này.
Nếu như ông muốn hai chọn một thì ông phải bỏ bên Việt Nam, ông phải về với vợ bên Mỹ. Còn nếu như ông muốn chọn cả hai thì ông phải giấu. Ông lén phụ cấp tiền nuôi con, rồi lâu lâu ông về ông thăm. Chứ còn ông thú thật rồi hả, là trong hai ông chọn một mà chưa chắc đã chọn một nữa hay là đổ ra ly dị nữa chứ. Đó. Cho nên là nói nhiều hướng cho ổn định. Đàn bà không có người nào tha thứ cả, họ không có chịu, họ muốn hai chọn một, nhưng mà có nhiều người họ tức lên, họ còn không muốn hai chọn một nữa mà họ muốn chia tay đó. Chia tay thì tội cho con cái, nhưng mà giờ ông muốn im lặng hết thì ông chỉ giấu thôi, giấu mà lâu lâu về thăm rồi lén phụ cấp cho con cái đứa nhỏ bên Việt Nam đó. Chứ còn mà tôi nói nhiều hướng để cho ông chọn đó, mà muốn hai chọn một thì muốn, hay là muốn ly dị thì muốn, hay là muốn chọn cả hai thì muốn đó. Tôi nói nhiều hướng cho ông chọn thì đó. Cái đàn ông nào cũng có tính tham lam cả, không có ông nào mà không tham lam. Nhưng mà những cái con mà ngọt ngào là nó luôn luôn chiếm tình cảm, cho nên ông nói là những cái mà ông sống với con đó là vợ ông không có mà thì đó. Cho nên đàn bà ở bên Mỹ này luôn luôn thua bằng bà Việt Nam chắc chắn luôn. Đàn bà bên Mỹ này sẵn lè mà khô khan lắm. Tại vì được Mỹ nó ưu tiên cho phụ nữ, cái là luôn luôn sẵn lè. Đàn ông bên Mỹ này sống với vợ, sống cho có, sống gì thôi, cho nó cũng chán chết à. Thậm chí tôi có một thằng cháu, nó đi bên Việt Nam qua Mỹ này, em đi cái diện đi làm, đi cái diện có bằng cấp, đi làm mấy năm, ở là mấy năm, con về em về nó chạy qua mấy năm đó. Mình nấu vô trong hãng nó làm đi, biết cái tuổi có bằng cấp mà họ sẽ làm sao mà Việt Nam sẽ nói vậy. Trời, mấy con vợ bên Mỹ nè hả, điệu đạn lắm. Ừ. Cuối cùng con tôi nghe được, con tôi bên Việt Nam nghe được, nó gọi qua nó hỏi tôi. Đó, thấy chưa, họ về, những người đi làm hả? Họ quay Mỹ là tìm hiểu mấy thằng chồng bên Mỹ những để chuyện đâu trong hãng, cái về bên Việt Nam kể rồi lan tràn ra, phụ nữ nào họ cũng biết, phụ nữ bên Mỹ thì chẳng là đi khô khan tình cảm. Cho nên em thấy ông Việt Kiều nào mà về hả, là ngọt ngào là chiếm tình cảm ngay thôi, chắc chắn như vậy. 10 ông về là bị sa ngã coi. Cho nên phụ nữ bên Mỹ này mà muốn người đàn ông của mình mà không sa ngã nữa, thì mình phải có cái gì hơn cái con bên Việt Nam thì họ mới không sa ngã chứ. Mình luôn luôn thua, mình được cái ưu tiên xã hội Mỹ nó ưu tiên đàn bà, đó là mình chảnh chẹ lên thằng chồng nó sống cho nên chẳng bê đâu. Nó thẳng như vậy đó. Tôi cũng đàn bà nhưng mà tôi nói thẳng như vậy, tôi không có bên không ai, không có bỏ ai. Tôi cũng đàn bà, tôi không có đàn bà, tôi bên ai, nhưng mà tôi nói cái đàn bà Việt Nam như thế nào, đàn bà bên Mỹ như thế nào. Thằng cháu tôi không nói chứ, đi qua đi làm thì cho nó ở Mỹ luôn, không thì mở nữa. Nên chán thằng vợ Mỹ lắm, nói vậy mà. Thằng cháu tôi có thằng cháu rồi bằng gì á. Nó Việt Nam kể vậy đó, cứ qua Mỹ mấy năm cái đi về mà đi làm luôn hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng có bằng cấp đi cũng kéo luôn hai vợ chồng đi hết luôn. Diễn kể vậy mà. Kể vậy mà bên Việt Nam người ta nghe, người ta biết là mấy con vợ Mỹ sẵn là thì mấy con Việt Nam nó ngọt ngào, nó dụ mấy đàn ông khỏe rồi chứ. Đàn ông nó thích ngọt ngào, nhu mì ngon hiền. Chứ đàn ông đâu có thích đàn như phụ nữ ở Mỹ. Sẵn là khô khan lắm, phụ nữ ở Mỹ. Cái Mỹ nó ưu tiên cho phụ nữ, cái là bắt đầu chảnh đen sẵn là khô khan, đàn ông nó sống chứ nó chán chết à. Nó
về. Nhưng mà Nam cô Hương ơi, cô Hương ơi, biết đi hỏi cô Hương, biết đi hỏi cô Hương câu này nha, biết đi xin lỗi ngắt cô Hương, biết đi hỏi cô Hương mà nếu mà mình lấy mấy người phụ nữ Việt Nam qua bên Mỹ rồi, thì mấy người phụ nữ Việt Nam có còn ngọt ngào như vậy không, hay là cũng chảnh lè như lời
cô Hương nói? Mấy ông là đi nữa. Thì đây hôm qua rồi nó bắt chước phụ nữ Mỹ thì bắt đầu mấy ổng có dịp về đi nữa cũng tạo ra cảnh lén lút như vậy nữa. Thậm chí nhiều người hả lấy vợ để bên đó nữa kìa, bên này cũng có vợ, bên kia cũng có vợ, nó có cả hai luôn để bên đó nữa đó. Để bên đó rồi già tính tiếp đó.
Như vậy là cô Hương biết không, có phải vì hoàn cảnh không, có phải vì đất nước Mỹ này nó làm cho người phụ nữ trở nên như vậy đúng không? Chứ còn nếu ở Việt Nam thì đâu có cảnh đó.
Phụ nữ quá, cái phụ nữ nó nói chuyện với chồng không có chút tình cảm. Mình nói cái đa số mình nói chứ không phải là 10 người hay cả 10 người, 7 người rồi ở Mỹ này, 10 người, 7 người rồi, còn 3 người thì ăn nói lịch sự hơn chút, nhưng mà 7 người thì chẳng là. Nhưng mà mình nói ở đây mình nói cái đa số. Cái không, mình không có nói tuyệt đối đó.
Dạ vâng.
Đa số phụ nữ Mỹ này cưới ngay Mỹ là bên phụ nữ là bắt đầu chảnh lên, chẳng là nhiều trọng chán sống bằng chán chết mà nó không nói ra đó. Nó vô hãng kể thằng cháu tôi nghe hả, cháu tôi nghe Việt Nam kể nó mang vợ Mỹ lựu đạn không à, nói vậy đó.
Dạ vâng.
Mình cháu tôi, cháu thì mình gì năm ba mấy tuổi rồi. Dạ. Mà chuyện kể vậy cái rồi con gái tôi nó bên Việt Nam, tôi có đứa con gái Việt Nam có chồng rồi nè, đi gọi qua hỏi tôi.
Dạ
rồi. Tôi kể được ai xã hội Mỹ là bên phụ nữ, cho nên là phụ nữ Mỹ này chẳng là.
Dạ.
Cảm ơn.
Chẳng là cho nên là đàn ông á nên chẳng qua cũng kẹt.
Dạ,
quá,
cảm ơn chị ạ.
Dạ. Mỹ thì thôi.
Dạ, chị Hương còn có ý kiến gì đóng góp cho?
À thôi thì hãy chờ cho người
dạ.
Đó nói. Thôi,
dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À. Dạ vâng, chúc chị luôn mạnh khỏe.
Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào dì Tư. Dì Tư khỏe không dì Tư?
Dạ thưa khỏe.
Dạ khỏe là mừng rồi dì Tư. Dạ.
Rồi nghe giọng dì Tư rồi. Dì Tư đi bầu chưa?
Đi rồi, xong rồi.
Wow, dì Tư giỏi quá.
Dạ,
công dân
mừng lắm mà.
Dạ.
Dì Tư, có phải dì Tư mang cái lá phiếu đến bỏ vào thùng phiếu ở chỗ trung tâm bỏ phiếu phải không dì Tư?
Đúng rồi.
Dạ.
Chắc chắn rồi.
Dạ, như vậy mình bỏ lấy, chứ không phải làm computer gì hết, mình cứ đem cái lá phiếu mình bỏ vô trong thùng phiếu đó thì chắc
đúng
em hơn.
Dạ, đúng dạ. Rồi.
Dạ, vậy thì quá tốt rồi, tại Bixi chưa đi bầu, thành ra Bixi cũng
làm vậy đi, Bixi
hiểu ơi. Là phải làm. Dạ.
Làm vậy nó mau.
Dạ, mà bây giờ thì như đâu phải làm như vậy.
Dạ, rồi dì Tư có ý kiến gì không dì Tư?
Dạ rồi.
Dạ. À, theo dì Tư thấy cái hoàn cảnh này cũng có một người ở cạnh bên nhà dì Tư này.
Ồ.
Dạ. Mà không phải là nói cái anh này. Ông này cũng có mấy 70 tuổi rồi. Anh này mới có 58 tuổi mà.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Dạ. Dạ anh này hơn nhưng mà ông này cũng kín đáo lắm.
Ừ.
Ông thương vợ, ông cũng hôm xưa cũng là kêu là Hòn Ngọc Diễm Đông á.
Ừ.
Bây giờ ông này xuống dưới kia cũng nghe khoe cái cô mới này kêu là anh như là đẹp đẹp như mơ rồi, phải không?
Yeah,
ngay từ lúc mà thương rồi cái gì cũng đẹp hơn bên kia.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.
Không phải chứ, như người ta đẹp mà người ta biết bắt mắt được chứ, lúc ngay đầu phải đẹp ấy chứ.
Mà Betty đúng rồi. Người ta nói đẹp nết thôi, tốt hơn cái đẹp mà cái trỏ vẻ ra ngoài. Biết người ta có vợ có con, mình thương người ta được phải chịu số phận thôi.
Trời, đẹp
gì rồi, hai người đều dân nhau, cái chuyện là không phải ông mà nhận 100% lỗi của ông mà.
Thì ông là ông nhận rồi thì dĩ nhiên chạy
dạ,
đi
nhận
chạy
nhưng
đâu.
Mà sao cái nhận của ông nhận thêm đứa con nữa đó cãi ông
rồi
cãi ông
Tư là kệ.
Dạ vậy nói cãi ông biết lỗi lầm okay,
nhưng mà mình phải giải quyết chứ gì Tư, mình phải giải quyết
dạ
chưa?
Đúng rồi ông chưa giải quyết được, ông mới hỏi lên trên cho bà con anh em mình có ý kiến đẹp, ông sẽ không phải theo nhưng mà ông sẽ suy tính lại. Thì yeah, đành hai vợ thôi. Trời. Nhưng mà một vợ bên kia, một vợ bên đây. Hôm nào hết Covid về thăm. Còn nào mà còn Covid ở trên này với bà vợ này có gì đâu. Ông chưa tỏ cho ai biết hết. Mà bà kia là biết ông này có vợ. Còn ở trên này bà này đâu có biết ông có vợ bé đâu. Thôi cũng yên lặng. Hôm nào bà kia bẻ bầu rồi đó. Rồi vuốt da. Rồi chuyện của ông. Muốn đem con tới không phải dễ, đem bà kia tới cũng không phải dễ đâu. Rồi cho ông có sức thì ông làm thêm xương sống gãy, mà ông không có sức thích thì ông ngay xương sống ông đi khỏi đi cây gãy thôi. À, chú chắc cũng nghe đó. Dì Tư vui lắm, dì Tư cũng nói già nói cho chú vui rồi, tại chú chịu hết đi. Chú chịu hết đi rồi chú sẽ gỡ sao, chứ bây giờ Phan nó cho bà xã ở đây nghe đã. Bà nào cũng khôn ngoan hết á. Dạ chứ không bà nào mà không có lợi hại đâu. Một người thì đem đèn đi đốt chồng mà rụi hết không thấy sao. Cái đốt còn khổ nữa. Mà chắc xa quá đốt không tới đâu. Ai là không ghen. Trời ơi nói chơi chứ. Dạ. Yeah. Ai cũng có máu gan hết á, nhưng mà giấu thôi cũng không ra cái máu gan lớn lao chứ thật thà là cũng đen hết á. Nhưng mà ông giấu được cái gì hay cái nấy rồi tới dừng đó là con ở đây đó nó đẻ, ở dưới đẻ ra rồi từ từ ông có sức ông nuôi rồi ông nuôi tới lớn rồi ông muốn đem qua chuyện của ông.
Dạ
vậy
rồi.
Thôi, còn lâu mà.
Dạ bây giờ ý như của dì Tư là giấu hả dì Tư?
Dì Tư nói là giấu đó.
Dạ.
Dạ, dì Tư đồng ý với cô Hương rồi. Dỗ vợ.
Dạ không nên tỏ đâu. Ở đây một năm mà bãi trường một lần người ta về một lần có sao đâu. Bà bên đây sao biết là sẽ nói chuyện thỏa thẻ nói sao. Tôi cũng già rồi. Dạ.
Dạ vâng.
Thêm 50 tuổi nữa, 50 tuổi nữa cũng già rồi.
Thanh Hùng thấy cái kế này cũng bắt đầu hay rồi đó.
Kế này là kế của ai vậy không biết nữa.
Kế của dì Tư.
Kế này là kế của dì Tư của ai?
Dạ.
Những tiên người nghe này.
Hài quá.
Dạ. Kế sách này thấy có vẻ ưu việt.
Cái kế. Nhưng mà biết tí hỏi vậy có ý là nhớ là ngày xưa Khổng Minh đó.
Dạ.
Ông Khổng Minh kế hay lắm đó. À, không biết có ai bắt áp dụng những cái kế của Khổng Minh không nữa.
Thôi dạ, đại tôi biết tay một chút xíu cái Khổng Minh ra đi. Bây giờ
dạ,
cái này
cũng giống cái Khổng Minh là bậc sư phụ.
Cái này cái non thôi nha, chưa cái già đi, biết đi cái già đi vậy cái gì ơi.
Dạ,
à,
rồi.
Bài cho vui một tuần một lần.
Dạ.
Tuần trước thì tôi vô được mà bị lo nấu chè xôi nước. Giả Quyên ơi, vì tôi nấu chè xôi nước này có tới ăn không?
Dạ tới, có ăn là có tới.
Tới hả?
Dạ,
tới thật ha.
Tới
thật. Không à?
Dạ.
Dạ tới
à, Ngọc và Thanh Hùng cũng tới phải không?
Dạ, tới...
Dạ Quyên, Nhã Quyên dắt tới cho Thanh Hùng tới, mình nói không tới đâu.
Dạ không, mà Thanh Hùng tới với Nhã Quyên tới thì Thanh Hùng tới đó.
Tới dạ, nhà. Dạ tới anh.
Dạ rồi, cảm ơn dì Tư rất nhiều à. Dạ.
Dạ, xin chào quý vị, chào Betty, gìn giữ sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Cảm ơn dì Tư.
Dạ.
Dạ.
Khổ ghê làm đài cái giờ sắp giờ ăn mà cậy đem đồ ăn ra cô Betty nha.
Xin mời đúng, đúng cái giờ dạ ăn vâng. Tối nữa phải không Nhã Quyên?
Dạ, dạ vâng, Nhã Quyên Thanh Hùng dạ, xin được mời vị thính giả ra tiếp theo ạ. À. Hello.
Hello. Hello, xin mời vị thính... Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Dạ xin chào anh ạ. À.
Ok. Chào Betty, chào Thanh Hùng, chào Nhã Quyên.
Dạ vâng.
Dạ. Anh Phan.
Dạ, dạ vâng, xin chào anh Phan à.
Phan.
Dạ anh Phan,
Phan
à.
Anh Phan.
Anh Tám hả?
Dạ anh Phan à.
Anh Phan.
Dạ vâng, xin anh Phan vui lòng cho volume thêm chút xíu nữa anh Phan. Tại vì dạ. Thanh Hùng nghe nó hơi nhỏ nhỏ đó. Dạ.
Dạ, bên này Betty nghe cũng nhỏ.
Dạ.
Anh Phan ơi, anh về Việt Nam chưa anh Phan?
Dạ chưa, em đâu dám về.
Không dám về, bị sợ, sợ mấy bà ngọt ngào quá, phải sợ dính hay sao đây?
Không. Không phải, em về để muốn em về thì về theo. Chứ về mình em bị dính cháu liền.
Yeah. Đúng rồi, như vậy là khôn đó. Có vợ đi về là cũng đỡ bị dính lắm.
Vâng, tại em biết mà về nó sẽ bị dính cháu.
Dạ. Yeah.
Tại vì em 30 năm rồi mà em đâu có dám về đâu. Em có những cái ý kiến vậy nha. Thôi bây giờ đó, là ông kia là coi như là em nghĩ theo em bây giờ nữa mà em mà như hoàn cảnh của ông ấy đó là em sẽ bỏ ra một mớ tiền rồi em đưa cho cái bà bồ đó là em dứt khoát luôn.
Oh.
Yeah.
Vậy thôi chỉ đừng bên đó thôi chứ đừng coi như là mình không biết là đứa con đó coi như mình đứa con mình đó là đứa con rơi đi thì mình không biết là con trai con gái nhưng mà mình phải bên một cái đường đó thôi nếu mà mình còn thương vợ mình. Tại vì anh kể là cái bà bồ đó bà đưa cho bà làm cho anh một cái hạnh phúc rồi cái này cái kia giống như là mấy cái người mà giống như em hay là ai đó mới cái người mới có bồ đầu tiên á mơ mộng hạnh phúc nha thì tôi ngoại bồ nhí nữa vậy thôi bồ nhí thì chắc chắn rồi nó phải hơn vợ mình rồi cái về vấn đề mà mộng mơ không tình tứ nó chắc chắn rồi cho nên bây giờ mà anh lại kể cái đó nha tức là anh ấy cũng có một cái suy nghĩ gì đó em chả suy đoán anh như thế nào nhưng mà anh ấy kể cái đó nha thì nó anh cũng ngưng về cái bà nó nhiều hơn là bà xã của anh.
Yeah.
Cho nên bây giờ em nghĩ là theo như em á chả ai bằng vợ mình hết á trừ khi nào bà vợ mình dù bà vợ mình giống đủ đạn như giống như cái chị đầu chị nói cũng phải chấp nhận thôi.
Phải chấp nhận vợ, phải chấp nhận vợ lựu đạn hả?
Vâng, em về nhà nhiều khi bọn em cũng nổ bùm bùm bùm, em đâu biết là lựu đạn, giờ em mới biết là chắc là lựu đạn. Đó là ý của em vậy đó, là cái anh đó là anh bỏ số tiền ra, anh đưa cho bà đó, là coi như khoát luôn, coi như là mình chia tay luôn, nói cho bà biết là bây giờ cái vụ mà quen với em là cái lầm lỗi của anh thôi. À, anh cũng thương, cũng mến em, nhưng mà giờ cái hoàn cảnh của anh có vợ, có con rồi thôi giờ. Anh đưa cho em cái số tiền như vậy nhiều đó thì em không biết nhưng mà đại khái số tiền đó để thôi nuôi đứa con của anh của em đi coi như anh không còn dám đi lạc với em nữa thôi là cái hạnh phúc của gia đình em vậy thôi gia đình anh vậy thôi thì có đường đó thì thôi thì anh cứ phải chấp nhận vậy thôi cho anh cái một cái cánh nếp minh tâm tại vì anh ấy giấu vào anh ấy đi ra ngoài mà đã đi ra ngoài anh buộc chết còn lại để một cái hậu quả như vậy nữa thì anh phải chấp phải gánh chịu cái hậu quả của cuộc đời của anh mà anh không biết là cái đứa con là trai hay gái đứa con của anh ra làm sao là cái lương tâm của anh ấy, theo anh suốt đời vì cái lầm lỗi của anh ấy. Cho nên mà giờ anh muốn cho cái hạnh phúc nó thì anh phải làm cái đó thôi chứ anh không có làm nếu mà
nhưng mà xin lỗi Phan anh Phan để cho chị Betty nói Phan một tiếng nha này. Bởi vì nếu mà mình nói như vậy thì cái người bên kia đó là người ta đang sẽ nhận được tiền, nhưng mà rồi người ta sẽ quyết định là bây giờ anh không thương con anh, thì bây giờ cái giọt máu này tôi sẽ hủy đi. Đó. Okay. Thì là nghĩ làm sao, cái đó là cái tội lắm. Mà bây giờ bên Việt Nam mình á, là những mà người họ họ có bầu ngoài của hôn nhân đó, họ đi hủy, coi như phá thai nhiều lắm đó.
Thì em nói chị rồi, nếu mà ông còn liên lạc còn qua lại cái bà đó là bảo đảm, em nói 100%, không dám 100%, nhưng mà 99% cái hạnh phúc bên này nó sẽ đổ vỡ. Nếu mà cái bà vợ bên này mà biết ra là nó sẽ đổ vỡ. Mà nếu mà bà không biết, sau này ông cũng sẽ coi như là nó sẽ nghiêng về bà, cái bà kia. Tự nhiên cái bà vợ này nó sẽ nôi ra cái chuyện mà không đáng gì, tự nhiên ông cũng sẽ làm cho cái chuyện nó có chuyện để ông về ông lấy bà kia. Cái đó là cái thường tình. Cho nên cái bà kia, mà cái bà dù có bà có bỏ phá thai không phá thai là cái chuyện của bà. Còn cái chuyện của mình là bây giờ mình đã phạm tội rồi, mình đã lỡ như vậy rồi, thì mình phải bỏ một cái số tiền đó. Thì em biết cái số tiền ăn dội không biết, nhưng mà phải bỏ một cái số tiền đó để cho bà sanh nở. Có cái bà sanh nở không sanh nở là cái chuyện của bà, đúng không? Thì bà ông kia, ông này khi mà ông đưa số tiền đó, ông cắt đứt rồi thì ông không còn dính dáng gì cái bà đó nữa. Nhưng mà nếu cho lên thì ông phải gắn chịu một cái lương tâm cắn rứt cuộc đời ông, tại vì ông đã làm lỡ cái bước vừa rồi, là ông để cho có một đứa con, ông đi chơi mà ông để cho một đứa con, là cái đó là cảnh giác của ông. Nhưng mà ông sẽ chỉ một đứa bên là ông sẽ đưa cái số tiền đưa cho bà thôi, còn cái bà chuyện bà bác hai không phải là quyền của bà, là chuyện của bà, mình đâu có biết được đâu, mình đâu có nói bà đâu. Chứ bây giờ mình cứ nuôi hoài, cứ đi thăm hoài nữa, cái bà này bà sẽ biết sao, làm sao mà giấu được chị, nó sẽ bẻ nha, làm sao giấu được. Bây giờ mình đã nỡ ăn vụng rồi thì mình nỡ rồi thì mình phải nắm vậy thôi. Chỉ có đừng bị nó thôi.
Nhưng mà Phan có biết là nếu mà mình cho số tiền nhưng mà bà kia bà không chịu sao? Bà bắt phải nuôi cả đời đứa con bà, còn nếu không thì bà sẽ tố cáo.
Bà, em nói em không biết mà ông này ông có để cho bà biết cái địa chỉ không? Nhưng mà ông cho đưa bà một số tiền thì ông đừng có lấy địa chỉ của ông, đừng có lấy tên ông. Nhưng mà chỉ qua một cái câu điện thoại hay qua cái gì đó thôi. Đừng có qua email, đừng có qua messenger, chỉ qua điện thoại thôi, nó không có bằng chứng, chị hiểu không? Nếu mà ông mà đưa qua thư từ, qua messenger, nó có bằng chứng, mà chỉ qua cái khôn như vậy thôi. Em nghĩ là bà kia bà không khôn đến nỗi bà thâu băng đâu. Cho nên, nói một khi mà ông quyết định như vậy, là ông coi như dứt khoát bà kia luôn, đừng có liên lạc nữa. Coi như mình phủ tay luôn, nhưng mà mình phải trả cái số tiền cho bà, tại vì mình làm ra cái việc đó, mình phải trả với vậy. Chứ còn giống như người khác, người ta phủ tay, người ta bỏ đi, thì cái đó là không có được đạo đức, không được đạo đức rồi. Mình đã không có đạo đức rồi, thì bây giờ mình không có thêm đạo đức nữa, là mình phải trả số tiền đó cho bà nuôi đứa con. Cái đó là lương tâm mình không có cánh nhích mấy. Còn nếu mà mình cứ sợ bà phá thai, hay là cứ sợ bà hù này kia, là mình sau này bên này là mình tiêu. Đó là ý kiến em vậy đó, là chỉ có đồng minh vậy thôi, chứ đừng sao vậy, đừng có, nếu mà rồi. Mình chỉ khoát thì đừng có đi qua đi lại nữa, đừng có thăm hỏi, đừng có coi con gì nữa, giống như là mình có đứa con mình cho vậy thôi, cho đi thôi, chứ phải vậy thôi gì.
Rồi, rồi anh Phan còn ý gì nữa không, ngoài việc là bây giờ giấu vợ cho tiền người yêu của mình bên đó, rồi dứt khoát luôn.
Vâng, cho tiền người yêu mình để nuôi đứa con đó, cho sanh đẻ nó,
là
xong dứt khoát luôn. Đừng có liên lạc, khi mà cho số tiền rồi đừng có liên lạc nữa, mình bỏ tay luôn, đừng có liên lạc, bấn víu nữa là mình sẽ bị á. Vâng, ý em vậy đó. Ok, vậy thôi.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh Phan ạ.
Cảm ơn Phan rất nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho anh Trí Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Và còn vài phút cuối, nếu quý vị còn những góp ý thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong bức thư ngày hôm nay, hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Không biết là hình như là lúc đầu mà cô Hương hả? Nói là phụ nữ ở Mỹ là lúc nào cũng gì? Xanh lè hả?
sẵn lè tức là giống như ngang vậy. Dạ.
Mà cô Betty có thấy phụ nữ ở Mỹ sẵn lè như vậy hay không? Nhưng mà nhiều khi thấy cũng tội quá, phụ nữ đi làm ở đây về mà cũng phải làm việc, còn phụ nữ bên kia ngồi không, nếu mà giáo viên ngồi không cứ đắp tiền vô là cũng ngọt được đó. Còn với mấy cô bên đó thì cứ mấy ông về cứ đắp tiền lên mặt mấy cô đó thì mấy cô đó sẽ ngọt thôi, còn ở đây vợ mình đó, hả, nhiều khi đi làm suốt ngày sáng đêm rồi về cũng phải lo gia đình, nhiều khi
gia đình
đuối quá đuối quá cho nên nhiều khi cũng
phải sẵn lè.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ tôi tên là Khanh.
Dạ mời cô Khanh.
Tôi gọi vô đài vì tôi nghe cái anh đó anh nói là cho tiền rồi không cần nhìn đến đứa con nữa.
Dạ.
Là tội nghiệp cho đứa con đó. Đứa bé nó không có tội gì. Thế xong anh nói như vậy là không đúng. Ok.
Dạ.
That's my idea. Ok, thank you.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, sự thực ra thì trong cái đời sống có những cái suy nghĩ khác nhau, cũng như trong cái câu chuyện có những điểm riêng cũng vậy, thưa quý thính giả. Thì là những người điều hợp chương trình cũng như nghệ sĩ Betty đưa ra một cái trường hợp như vậy, cũng rất mong ý kiến của quý vị. Tất nhiên ý kiến này cũng khác những ý kiến kia, nó trái chiều. Tuy nhiên thì chúng tôi là những người điều hợp chương trình thì cũng rất là tôn trọng ý kiến của tất cả quý vị. Dạ vâng, có một quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Dạ xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ vâng, dạ thưa nghe ạ.
Dạ phải tôi không?
Dạ thưa phải ạ.
Tôi tên là Hồng.
Dạ.
Tôi cũng xin có ý kiến.
Dạ, xin mời chị Hồng ạ.
Dạ. Cái bà đầu tiên á, cho cái ý kiến nói cô, những cô gái hay phụ nữ bên Mỹ mà chảnh á, tất nhiên chảnh là không phải là chảnh là thì,
dạ.
Thì giờ tôi qua tôi cũng thấy như vậy. Tôi qua mà 10 năm về trước, 15 năm về trước tôi vẫn thấy như vậy. Bởi vì tôi khuyên mấy cô con gái và phụ nữ bên này á, hơi nhẹ nhẹ với chồng chút. Chứ lúc tôi qua là tôi thấy trời ơi mấy cổ hả, sai mấy ông xã, sai làm đủ thứ hết. Tôi thấy đi làm về rồi dục cái bóp đó là nằm coi sách hoặc coi tivi. Ông xã phải làm sữa cho con, nghĩa là làm thứ cái này cái kia. Thì tôi thấy như vậy trong gia đình tôi mới khuyên là đừng nên làm như vậy nữa, phải phụ với ông chồng. Để ông chồng bệnh một cái nằm xuống là mình còn khổ hơn.
Dạ,
một
đúng
cái
vậy.
Như bà đầu tiên nói như vậy cũng đúng.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ thì tôi nghe lại cái câu chuyện của cái ông Trí này ở bên Việt Nam như vậy á, thì theo tôi á, xử giống như cái ông Việt, ông mới vừa rồi đó, cái cả ông mà đàn ông mới vừa rồi đó, ông xử như vậy là đúng. Mình cho một số tiền nào để giải quyết một cái chuyện đó cho nó dứt khoát. Nếu cái ổng còn thương vợ ổng ở bên Mỹ, còn nếu mà ổng còn đu đưa với cái cô bên kia là nó còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Nhưng mà đối với tôi thì theo tôi biết ở bên Việt Nam như vậy, nếu nói ra thì cũng có đụng chạm, thì xin quý vị cũng bỏ cho. Nhiều khi bên Việt Nam cái cô đó, cô đi với cái ông này, chưa chắc rằng cái đứa con ở trong bụng cổ là của ông này. Ở bên Việt Nam nó xảy ra nhiều chuyện đó. Tôi về bển tôi nghe và tôi hiểu nhiều lắm. Tôi nói thật như vậy đó. Thành ra là xử như cái ông cuối cùng mà đền bù một số tiền như vậy là đúng rồi đó. Dạ tôi xin hết. Tôi xin quý vị tôi nói gì không đúng thì cũng bỏ cho.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin được chào tạm biệt chị ạ.
Dạ vâng.
Xin cảm ơn chị Hồng. Dạ vâng.
Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Rồi, xin gặp lại.
Chùm cuối.
Dạ hello chị Nguyên.
Chị Nguyên.
Chị Nguyên, chị Nguyên.
Rồi, chị Nguyên hả?
Chị Nguyên khỏe không chị Nguyên ơi?
Rồi, người chia tên bây giờ thành người Texas rồi.
Dạ.
Cho em chúc vô đài mà không nghe được cái gì luôn á.
Dạ hả chị?
Tại vì cái đài cầm phone xong cúp đi, cúp xuống hay sao không nghe chị nghe luôn. Anh Thanh Hùng dạ. Thì có nghe vậy không mà không nghe được cái gì hết á.
Dạ là nguyên chương trình có mình ảnh dạ thôi đó. Dạ đúng rồi.
Nghe cái câu chuyện mà nói về cái người đàn bà à, ở bên ngoài lúc nào người ta cũng ngọt hết á, tại vì người ta sẵn sàng người ta nấu chè, còn ở trong nhà không có đâu, nằm mơ đi. Mà cưới nó về đi rồi biết đúng không Nhã Quyên?
Chính xác.
Mình á, ông xã mình ông nói chứ, nhiều khi á, anh ở với em, anh lấy em nằm vợ, anh thấy cay đắng ngọt bùi, nhưng mà cái mùi vị đó mấy chục năm nó cũng quen rồi. Anh nói tại vì cô với Ti với Hồng, à, cháu đi về Việt Nam chơi với ông xã cháu năm 94, lần đầu tiên cháu về quê hương. Thì lúc đó là, trời ơi, Việt Kiều ngon lắm, mà người ta nói nhất Việt Kiều nhiều muối tiêu, mà chồng mình có đủ hai tiêu chuẩn luôn. Thôi, đi ra ngoài quán, không cần biết mình ngồi bên cạnh, hỏi em gái hả? Cháu nói dạ, em gái. Tại vì ông xã cháu thì nói chung là cũng lớn tuổi hơn cháu, cho nên là nhìn có vẻ là giống hai anh em hơn là giống một cặp, phải không? Trời ơi, ra ngồi quậy sinh tố rồi. Đút, khi cháu nói, cháu đá chân ông, cháu nói, ủa, mình có tay mà anh, tại sao mà anh cũng há miệng cho nó đút vậy? Ông nói em, về nhà ông nói em đừng làm vậy, buồn người ta. Người ta muốn đút cho mình bây giờ, ông nói giờ mình từ chối. Thấy không? Làm vậy người ta bị feel hot, buồn. Cho nên trong cuộc sống á, tất cả những cái gì mà nó chưa vô trong cái tầm tay của mình á, mình gọi là mơ tưởng thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà cơm áo gạo tiền nó không phải như vậy. Vợ chồng á, thì chia sẻ với nhau, rồi đồng tâm cộng khổ để mà cố gắng giữ gìn cái căn nhà của mình. Mình không phải là mình giữ gìn cái căn nhà nó bằng cái mái với cái nền nhà đâu, mà mình phải chăm sóc từng viên gạch. Tại vì chỉ cần một chút xíu thôi, thì một cái viên gạch nó hư nó sẽ có thể làm cho cái nhà mình nó sập lúc nào cũng hay. Tại vì từ viên gạch này nó sang viên gạch khác và cái nhà nó sẽ nứt và nó sẽ sập. Cho nên là đôi khi có những người đàn ông á, người ta nói đàn bà nhẹ dạ nhưng mà đàn ông nhẹ dạ hơn nhiều. Đàn bà nhẹ dạ những cái chuyện nhỏ, còn đàn ông nhẹ dạ chuyện lớn. Tại vì đàn bà nhẹ dạ chỉ mất một chút xíu tiền bạc, mà đàn ông mà nhẹ dạ là mất cả một gia đình. Cho nên một cái lời khuyên không có ai đúng ai phải ở đây hết. Trong cuộc sống á, tất cả mọi người đều phải cố gắng mỗi ngày. Và nhiều khi cháu đi làm thì cháu mệt lắm COVID đi. Nhưng mà bây giờ cháu về nhà cháu mệt, cháu làm mười mấy tiếng một ngày, cháu về nhà cháu mệt. Bây giờ cháu nấu cơm cho chồng con ăn mà mặt mày cháu không có vui, thì cháu vẫn phải làm cái bữa cơm đó. Nhưng nếu cháu nấu bữa cơm đó cháu vừa làm, vừa hát, vừa vui vẻ, thì cái bữa cơm nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà chồng con mình họ lên ăn cơm họ cảm thấy ngon. Dù là nhiều khi mình bị mất tết tâm, đồ ăn mặn quá, hoặc là thịt khô quá, hoặc là rau không có được ngon này kia, nhưng mà vì cái sự vui vẻ của mình, cả nhà mình vẫn vui vẻ. Cho nên cháu hay nói mấy con cháu khi mà lập gia đình, cháu nói là hãy yêu thương vợ mình, tại cháu không có con gái, hãy yêu thương vợ mình bằng hết những cái gì mình có thể. Và nếu người đó người ta đối xử với mình như thế nào thì mình phải tha thứ. Tại vì trong cuộc sống mà không có sự tha thứ nó rất là mệt. Và chồng cháu vậy, cho nên nhiều khi cháu về nhà giống như bây giờ đi về nè, ông nằm ông quay football, đầy một sinh chén cơm dưa nấu nhà không lau, ok, tất cả để đó. Cháu cứ từ từ cháu làm, và cháu chỉ muốn một điều duy nhất là làm sao cho gia đình mình hạnh phúc, và mọi sự hy sinh thì nó có một cái sự đền bù xứng đáng. Cho nên là trong cuộc sống gia đình của cháu thì cháu nói chung là rất là ok, nhưng mà cháu cũng hy vọng là mọi người á, là đừng có đòi hỏi mình phải làm, chứ mình đừng có đòi người kia phải làm cho mình. Và chồng mình có như thế nào chăng nữa, mình hãy dùng cái tâm làm một người vợ. Và cái người đàn bà Việt của mình rất là hay đó cô với Tì với Nhã Quyên, có cái câu mà tâm tòng tứ đức, cái câu đó mình cần phải học, và học rất là thuộc, học để mà làm chứ không phải là học trên lý thông. Ok, cháu chia sẻ một chút xíu ngày hôm nay thôi, chứ còn nếu mà nói người này có hay người kia có lỗi thì cháu thấy trong cuộc sống ai cũng là người có lỗi, và ai cũng nghĩ là mình làm điều đó là đúng, không có ai là sai hết. Và nếu mà nghĩ như vậy thì cái cuộc sống của mình nó không có hoàn thiện được, mà mình phải nhận là mình là người sai, để rồi mình sửa chính mình và cái người bên cạnh họ sẽ sửa theo mình.
Nhưng mà Nguyên, trong câu chuyện này của ông Chí Nguyễn đó, thì bây giờ Nguyên nghĩ ông nên phải giải quyết làm sao?
Tại vì cháu rất là tiếc, cái chỗ cháu làm nó đang rất là mưa to, cho nên là cái câu chuyện cháu nghe, nãy cháu nói là cứ nghe lúc được lúc mất, cháu không không có nghe rõ được hết câu chuyện.
À,
nhưng mà
cái
cháu chỉ nghe có một cái chị nào gọi vào trong đài á, nói là cái anh Thanh Hùng đó là anh sai rồi. Cho nên cháu mới cầm phone cháu gọi vô thôi, chứ còn cháu nghĩ là
dạ,
không
biết cái câu chuyện á.
Nhưng mà cháu nghĩ là không có ai đúng ai sai hết. Tại vì cái cô nói là anh Thanh Hùng nói cho cô gái truyền sao sao á, nhưng mà mỗi người có một sự suy nghĩ khác nhau, thì cháu chỉ gọi vô cháu chia sẻ cái vấn đề là trong cuộc sống á, không có ai sai ai đúng hết. Nhưng mà mỗi một người có một cái suy nghĩ và một cái nhìn khác nhau. Mình nhìn đúng cái kiểu này, người khác nhìn đúng cái kiểu khác. Và cô ta, có người nhìn cô ta sai hoặc cô ta đúng, và có người nhìn ông kia sai hoặc ông kia đúng. Cho nên cháu chỉ chia sẻ là trong cuộc sống này không có ai hoàn thiện hết.
Dạ.
Còn
à,
cái câu chuyện của ông đó,
chị Nguyên ơi, chị Nguyên ơi, chị Nguyên nghe không? Hello.
Nghe.
Dạ vâng, cái câu chuyện rất là đơn giản là anh này ảnh về Việt Nam và ảnh có trong cái thời ảnh về trước ảnh bị kẹt lại Việt Nam trong 3 tháng tại vì Covid á, thì ảnh quen một cô em của một người bạn học chung, và cái cô này thì mới 30 mấy tuổi, chưa có chồng bao giờ. Và sau 3 tháng sau thì vợ của ảnh tìm được một cái vé để cho ảnh trở về lại Mỹ, thì ảnh mới về lại Mỹ thì ảnh mới phát hiện là cái cô này báo qua là cô này đã có bầu với anh ta rồi, cho nên là bây giờ ảnh không có biết xử cái việc này như thế nào, tại vì anh đã có vợ và có con, có 2 con ở Hoa Kỳ, và cái giống như một cái phúc bồng bột của ảnh đi. Dạ, cái câu chuyện
là
như vậy.
Cái vấn đề mà cái người có nghe không vậy?
Dạ nghe chị.
Hello. Okay. Hello.
Cái vấn đề mà nghe anh Thanh Hùng là
nghe.
Dạ vâng.
Cái vấn đề mà nói là cái cô bên Việt Nam báo là có bầu, thì cái vấn đề bây giờ mình phải chờ căn cứ con nó ra. Bây giờ cái xã hội văn minh mà mình phải đi thử DNA, và nếu mà thực sự đó cái người chồng của mình phải xem cái cách xử của họ là họ về lại Mỹ, họ có phải cái đó là lỡ hay không. Nhiều khi nếu mà thực sự mà theo như chị, mà chồng chị về Việt Nam mà trước một người nào có bầu với chồng của chị đó, ok, nếu mà anh ta chỉ vì một phút dại dột mà anh ta đánh đổi, không sao hết, cho anh về, ta về Mỹ lại, ok, mình gửi tiền về chăm sóc con anh ta, không có sao hết. Là cái tội anh ta làm, anh ta phải cố gắng và anh ta không được trở về Việt Nam nữa, có vậy thôi. Còn chị Nguyên thì lại không có cái tính mà ghen đến cái độ mà phải ly dị đâu. Thì theo chị thì đợi sanh đứa con ra, nếu mà thực sự là con của chồng mình, ok, thử máu, thử DNA xong.
Dạ vâng ạ.
Và cái người chồng ở đây mình phải cho họ một bài học, đó là cái hậu quả. Tại vì trong cuộc đời ai cũng có sự lầm lỗi hết, cho nên là nếu mà thực sự người chồng vẫn còn yêu thương gia đình của mình thì mình cũng cần cho hai chúng tha thứ.
Dạ vâng.
Tại vì nếu mà gặp
Dạ vâng, cũng xin đính chính là từ nãy giờ Thanh Hùng cũng chưa nói cái gì hết. Không biết chị Nguyên nghe đâu, nhưng mà thực ra Thanh Hùng cũng chưa nói cái gì hết. Chị mới phân tích cái sự việc mà thôi. Dạ vâng, xin được trở lại với
cảm
chị Nguyên coi kiến gì không ạ?
Nghe rõ. Tại vì mình nghĩ là hết thời giờ, cho nên mình nói chuyện nó cũng hơi bị vội, phải không?
Dạ vâng.
Vâng.
Cho nên thì theo như mình thì mình chỉ không, hồi nãy của anh Thanh Hùng không có nói cái gì hết, mà có cái cô nào cố nói là cái anh gì ở trong đài, không phải là anh Thanh Hùng hả?
Không, chắc có lẽ là một vị thính giả.
Một vị thính giả
một vị
tên
thính
là...
giả gọi vào, không biết chị nói cô nào, nhưng mà có một vị thính giả gọi
okay,
vào
thôi,
nói một
thôi,
vị thính giả khác. Dạ.
Ok thôi, trả đài để cho cô biết đi á.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên nhiều ạ.
Dạ, này oan Thanh Hùng chứ không phải oan Thị Kính. Cảm ơn chị Nguyên.
Dạ vâng,
rất là
chào,
nhiều
tạm biệt
và
chị Nguyên.
Có lẽ đề tài ngày hôm nay cũng có rất là nhiều vị thính giả gọi vào, nhưng mà thời gian của chương trình của chúng ta không có còn nhiều.
Dạ vâng, không có đủ thời lượng,
không
thưa
có
quý
đủ
vị.
Thời lượng thì cũng kính mời cô Betty đúc kết chương trình.
Vâng, thì ngày hôm nay với cái câu chuyện như thế này á, thật sự ra là nó làm cho nhiều người cũng nghĩa là rất là khó chịu. Thì bởi vậy chúng ta ở bên Mỹ này bao nhiêu năm, một số cũng mới qua thôi, nhưng mà thật sự ra là qua mới hay qua sau gì, qua trước hay qua sau gì, thì các quý vị ở Việt Nam qua bên này, các quý vị cũng đã học được những cái đời sống của bên nước Mỹ này. Thành ra là các quý vị có một cái sự nhận xét mà có thể là nó phóng khoáng hơn, là cách đây mấy chục năm, khi BT qua đây ấy, chẳng biết cái gì hết, thì lúc đó cái đầu óc của mình nó chưa cởi mở. Thành ra là nhiều khi có những cái sự nhận xét nó rất là nhà quê, nhà mùa nữa. Bởi vì cái xã hội bên này nó khác với xã hội Việt Nam. Thì cũng mong rằng các quý vị có những cái nhận xét nó phóng khoáng hơn, và ngay cả người Việt Nam cũng vậy. BT nhận thấy thì những phụ nữ Việt Nam qua bên này sau này họ cũng rất là văn minh, nhiều khi văn minh cả hơn cả mình nữa. Đó, bởi vì mình qua đi trước thì mình nên giữ, mình thường thường mình hay giữ gìn những cái phong tục tập quán Việt Nam mình để mình giữ cái văn hóa Việt Nam. Nhưng mà những cái người phụ nữ Việt Nam mà mình sau này đó, BT nhận thấy rằng là họ rất là khôn ngoan ở Việt Nam đó, và bởi vì đời sống Việt Nam ấy thì họ bây giờ từ từ rồi thì họ học theo cái kiểu tư bản, chứ không có nhà quê nhà mùa như ngày xưa ở ngoài Bắc nữa. Bí thư nói là những cái người miền Bắc á, mấy chục năm về trước á, khi mà họ mới chiếm Việt Nam á, thì họ rất là phải nói là họ không biết gì hết, và họ chưa học được cái văn minh. Mấy chục năm mà cộng sản nó nhồi sọ đó, không học được văn minh, và bây giờ học được cái văn minh và họ cũng rất là khôn ngoan, họ có thể là họ che đậy những cái gì của họ mà nó yếu kém, họ che đậy mà những cái người đàn ông á, về Việt Nam á, có thể bị mắc vào những cái bẫy đó. Thì quý vị cũng đã đọc qua báo chí và quý vị có thể nhìn thấy những cái cảnh đời thật sự rồi, thì mình không biết được. Nhưng mà cái trường hợp của ông Chí Nguyễn này, cái người phụ nữ này á, mà đang có con với ông á, lại là em của một người bạn của ông, thành ra không thể nào, theo BT biết là những người quen như vậy mà em của người bạn mình mà mình đến chơi nhà như vậy mà bây giờ mình lại có con với em của người bạn nữa. Mà cái cô này á, cô mình không biết được là cô có phải dụ dỗ hay là cô thấy ông này cũng ga lăng, cũng đàng hoàng, để ông cũng có nghề nghiệp nữa. Thì ông là một nhà thương gia, qua bên này đầu tư vào cái kiểu thương gia thì chắc chắn là bên này ông không nói rõ, nhưng mà chắc chắn là cũng có những cơ sở làm ăn, cũng có business bên này, thành ra cũng có tiền của nữa. Đó là cái mơ ước của những người phụ nữ Việt Nam, mà nhất là ba mấy tuổi chưa có gia đình. Thành ra là mặc dù họ biết cái ông này, ông cũng ông Chí Nguyễn này, ông có vợ có con, nhưng mà cái vấn đề là mình chưa biết có phải là tình yêu thật hay là tình yêu dựa dẫm hay là tình yêu muốn làm tiền. Cái đó mình question, mình để đó mình một bên. Nhưng mà theo cái vấn đề mà tình cảm á, thì BT biết rằng nếu mà người ta chưa có con với mình á thì ok, mình chưa qua đường đó rồi mình lờ đi. Nhưng mà bây giờ người ta có con á, thì thật sự ra cái người cha đó không, nếu mà cho một số tiền lớn á, rồi mình bảo mình quên đi cái người con này, chắc chắn là không được. Bởi vì á, trong mình đã biết rồi, người này có con, mà trong thời gian 3 tháng như vậy, cứ quyến luyến nhau như vậy, thì bây giờ đứa con đó có thể là phải nói 90% là của mình. Mà nếu mà mình không muốn biết nữa là sau khi đợi cô đẻ ra, cô sanh bé ra, thì lúc đó mình đi về Việt Nam một lần và mình thử cái mẫu DNA thì mình biết ngay con của mình hay là không. Đó, còn nói chuyện mà nếu mà bỏ người con này đi thì Bích Ti cũng đồng ý với chị Thanh là cũng không có nên bỏ con mình. Và mà anh Phan á, lúc trước thì anh nói là cho, bởi vì anh nói theo ý của anh là anh nói có thể là người đàn bà này mình cho tiền, người ta ham tiền, người ta lấy tiền rồi xong rồi người ta im lặng, người ta nuôi con thôi đó. Nhưng mà cho bao nhiêu thì hết, mà cái người đàn bà này chưa chắc người ta đã im lặng đó, người ta lấy tiền rồi, và nếu mà người ta là những người không có đàng hoàng thì người ta sẽ khai thác mình thêm những cái lần tới nữa. Rồi mình cứ tiếp tục mình bỏ tiền ra đó để mà mình làm tiền, để mà cố làm tiền. Bởi vì cố biết cái người này á, ông Chí Nguyễn này là một thương gia có tiền có của. Đó là BT nói là một vài cái điều mà trong tương lai đó, và có thể có những cái trường hợp như thế này nhé. Và BT đã thấy rồi đó, ở bên Cali này đó, họ đem ra tòa, họ có thể từ bên Việt Nam và họ có thể họ kiện cái người này, nói là đứa con này của ông mà ông đã có vợ rồi mà ông về ông rủ dỗ tôi, bảo giờ ông có con. Vậy thì người ta có thể nhờ luật sư bên Mỹ này đưa ông ra tòa. Nếu mà cái trường hợp những người ta biết người ta sẽ làm những cái chuyện đó, thì ông Chí Nguyễn ông phải nhớ cái điều đó là như vậy. Mặc dù có thể ông thương cái cô này, hoặc là bây giờ ông hết thương rồi, cái điều đó Betty không thể nào nói được. Nhưng mà ông nên nghĩ cái tương lai của ông, là sau này có thể cô ấy có thể đem ông ra tòa, mặc dù cô ở Việt Nam. Đó, cô có người này người kia bày cho cô là cô sẽ dùng những luật sư bên Mỹ này và luật sư bên Việt Nam nữa và đưa ông ra tòa, bởi vì ông là người vợ, người có vợ rồi mà đã dụ dỗ cô mà để có con. Đó, cái điều đó Betty chỉ nói về trước vậy thôi, để mà ông suy nghĩ. Thì bây giờ đó, trước hết thì thật sự ra trên dưới ánh sáng mặt trời này, Betty nghĩ rằng không có gì có thể che giấu được. Đó, những cái tội lỗi của mình, những cái gì mình làm sai á, nhất là bên Hoa Kỳ này á, là không có cái gì mà không có đưa ra ánh sáng được. Ngay cả các quý vị nhìn thấy cuộc bầu cử không, mà bây giờ những cái chuyện ông Biden với đứa con của ông nhận bao nhiêu tỷ mà lúc ông làm phó tổng thống đó, bây giờ nó đưa ra hết, nó lòi ra hết, bởi vì cái laptop đó là nó lòi ra hết tất cả. Đó, thì quý vị thấy những cái chuyện mà bí mật như vậy mà người ta còn lòi ra được, không chỉ ba cái chuyện mà giờ có bầu có con rồi mà tại sao không lòi ra. Thành ra tôi nghĩ trước hết là ông Chí Nguyễn nên nói chuyện với vợ. Mặc dù cái người đàn bà bên Mỹ này họ có chảnh hay là họ thưa ông, bây giờ nếu chúng ta mà đào sâu vào cái chuyện mà tính tình người phụ nữ bên này á, thì để mình sẽ làm một cái chương trình tiếp theo, bởi vì cái này chúng ta sẽ phân tích rất nhiều. Betty hết giờ rồi, Betty không có nói nhiều, nhưng mà tuy nhiên ông phải nói chuyện thẳng với vợ và đưa ra trường hợp như vậy và xin lỗi vợ. Thì nếu Betty là đàn bà mà trong cái trường hoàn cảnh này, Betty sẽ tha thứ cho người đàn ông đó, sẽ tha thứ cho người đàn ông. Và bởi vì nếu quả thật cái máu mủ của người con đó trước sau gì nó cũng về với bố thôi, không có cách gì mà bỏ đứa con rơi của mình lại được. Mà nếu mà đứa con rơi mà thất lạc trong thời loạn ly đó mà người ta còn tìm ra được bố mẹ, huống chi mà đây không phải thời loạn ly mà người ta rõ ràng. Thành ra bây giờ rất là phải thú thật và nói rõ ràng và nói và phải xin lỗi người vợ mình và mong người vợ mình tìm cách giải quyết giùm cho mình. Đó, thì Betty nghĩ rằng chỉ có cái việc đó và sẽ ổn thỏa và có thể là mình chu cấp cho đứa con này. Cho đến là bà vợ này, cho đến lúc cái cô kia cô sanh đẻ, mà đến lúc cô sanh đẻ rồi mình sẽ đi về tìm cách đi thử cái DNA coi có phải con của mình không. Và nếu là con của mình thì mình phải xử theo đúng lương tâm và luật pháp nữa. Con của mình rồi mình phải chu cấp cho nó. Đó là cái điều mà Betty nghĩ rằng chúng ta nên làm. Và cái người vợ đó phải là một người nghĩa là cũng có lòng và đừng có nên ghen tương nhiều quá để mà mất cái hạnh phúc gia đình. Vâng, và vì thời gian có hạn thì Betty xin tạm dừng nơi đây và mong rằng những cái lời mà Betty nói vừa rồi đó thì xin ông Chí Nguyễn và những cái sự đóng góp từ nãy giờ của bao nhiêu quý vị thính giả nãy giờ đó đã đóng góp và xin ông cân nhắc những điều nào lợi, những điều nào hại và những cái điều này để ông đào là điều nào mà để ông giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông, thì xin ông dùng cái sự khôn ngoan của ông cũng như là cái sự đạo đức của ông để mà ông xử trí trong cái việc này. Xin cảm ơn rất là nhiều, trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất là nhiều và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi cái chương trình Có Những Niềm Riêng do chị cho nghệ sĩ Betty đảm trách. Phải nói là đây là một cái chương trình rất là thú vị và cũng như là trong câu chuyện Có Những Niềm Riêng cũng có những cái hoàn cảnh phải nói là hết sức là éo le. Chính vì cái điều đó rất mong chờ những sự đóng góp đến từ quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được hẹn quý vị chương trình này vào tuần sau. Và đặc biệt cảm ơn chị Betty đã dành thời gian cho chương trình buổi chiều hôm nay. Đến đây thì cũng xin được tạm dừng. Kính chúc chị Betty luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp lại chị chương trình này vào lần tới chị nhé.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên và xin hẹn gặp lại vào trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chị ạ.